Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái dự lễ ra quân huấn luyện năm 2026. Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt triển khai một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn vừa ký ban hành văn bản số 1656 nhằm đôn đốc các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Nâng thu nhập bình quân của người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi lên gấp 2 lần. Các địa phương sẵn sàng cho ngày hội tòng quân. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 2 tháng 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2026 và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Dự buổi lễ có Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 1, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đại tá Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Trần Viết Năng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Với chủ đề quyết liệt điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh gọn mạnh gắn với điều chỉnh thế trận, tăng cường tiềm lực phòng thủ tỉnh, năm 2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ toàn diện các nhiệm vụ, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, có chiến lược tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, tiếp tục đổi mới tạo đột phá cho nhiệm vụ huấn luyện theo nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương, nghị quyết số 19 của Đảng ủy Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo, đồng thời quán triệt thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm 2026. Chỉ đạo tại đây, Trung tướng La Công Phương yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết về nâng cao chất lượng huấn luyện, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu, tổ chức biên chế tinh gọn, sắp xếp cán bộ đúng chuyên môn, thực hiện tốt công tác tập huấn bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đủ nội dung chương trình, bảo đảm quân số và an toàn tuyệt đối. Làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập tác chiến phòng thủ cấp xã phường và phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, tích cực đổi mới tổ chức phương pháp huấn luyện, gắn nhiệm vụ huấn luyện với phong trào thi đua quyết thắng và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu điểm toàn diện trên các mặt công tác. Trước mắt tham mưu tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026 đúng nghi lễ số lượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đoàn kết dân chủ trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 19 tháng 5 năm 2026, đồng thời phát động phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt giai đoạn 2026-2030 gắn với phong trào thi đua quyết thắng hàng năm. Các đơn vị trong Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện năm 2026. Kết thúc buổi lễ, các đại biểu tham quan khu trưng bày mô hình học cụ của lực lượng vũ trang tỉnh.
Chiều ngày 2 tháng 3, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt triển khai một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh dự. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Theo báo cáo, công tác lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn bầu cử của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban bầu cử và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp kịp thời, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định của pháp luật về bầu cử. Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành nghị quyết số ấn định 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Tổng số đại biểu được bầu là 16. Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh đã ấn định và công bố 18 đơn vị bầu cử. Tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu là 85. Cấp xã đã ấn định và công bố 689 đơn vị bầu cử. Tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu là 2.234. Tính đến ngày 20 tháng 2 năm 2026, toàn tỉnh có tổng số 2.433.202 cử tri. Đến thời điểm này, đã được các cơ quan, đơn vị hoàn thành đạt kết quả và cơ bản đều hoàn thành trước thời gian, đúng quy định của pháp luật về bầu cử. Công tác tuyên truyền đã được triển khai thực hiện đa dạng, giúp cho cử tri và nhân dân thấy được mục đích, ý nghĩa, vai trò của cuộc bầu cử. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn cuộc bầu cử đã được xây dựng kế hoạch cụ thể. Công tác thẩm định tiêu chuẩn được thực hiện nghiêm túc. Sau hiệp thương lần 3, 100% người ứng cử đều được giới thiệu từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị không có người tự ứng cử. Chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh đề nghị các xã phường cần tập trung khắc phục ngay những hạn chế còn tồn tại, ra soát, kịp thời bổ sung cập nhật biến động cử tri, tập trung tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri đúng quy định bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để cử tri gặp gỡ ứng cử viên, tập trung cao công tác tuyên truyền trên nhiều nền tảng hình thức, quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện tại khu vực bỏ phiếu, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, của các thành viên tổ bầu cử. Có các phương án kịch bản tại các tổ bầu cử kỹ lưỡng để ngày bầu cử diễn ra thực sự là ngày hội của non sông. Sáng ngày 2 tháng 3, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tới dự lễ ra quân huấn luyện năm 2026 và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1. Năm 2025, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện đều đạt yêu cầu, trong đó 90% đạt khá giỏi. Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tích cực tham gia công tác dân vận, giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Trung đoàn được tặng cờ đơn vị huấn luyện giỏi và danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Năm 2026, đơn vị xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo hướng thiết thực, sát thực tế chiến đấu, nâng cao chất lượng quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, sẵn sàng cơ động, xử trí hiệu quả mọi tình huống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn vừa ký ban hành văn bản số 1656 về triển khai thực hiện chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đôn đốc các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Theo đó, yêu cầu người đứng đầu các sở ngành địa phương đơn vị quán triệt triển khai nghiêm túc đầy đủ các nội dung chỉ đạo tại chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện hiệu quả tinh thần 1 mục tiêu, 2 bảo đảm, 3 có, 4 không, 5 hóa và 6 rõ. Theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường sau Tết, chủ động giải pháp điều tiết cung cầu, bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ chính trị trọng tâm cấp bách, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, khẩn trương hoàn thành phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công và vốn ngân sách nhà nước năm 2026, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch Thủ tướng giao. Cùng với đó, thực hiện đầy đủ hiệu quả chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục liên quan đến sản xuất kinh doanh. Các địa phương đơn vị thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Đẩy nhanh các nhiệm vụ dự án đã được bố trí kinh phí chương trình công tác năm 2026 của Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tổ chức tốt Tết trồng cây, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, tăng cường quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm văn minh. Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, yêu cầu thực hiện đúng tiến độ, rà soát chặt chẽ danh sách cử tri, chuẩn bị đầy đủ điều kiện vật chất, an ninh, an toàn, tăng cường tuyên truyền để cử tri tích cực tham gia. Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, cán bộ, công chức, viên chức khẩn trương bắt tay vào công việc ngay sau Tết, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, không du xuân lễ hội trong giờ làm việc, không sử dụng tài sản công trái quy định.
Sáng ngày 2 tháng 3, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã kiểm tra tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Hợp Thịnh. Kiểm tra thực tế tại một số khu vực bỏ phiếu, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành ghi nhận tinh thần chủ động nghiêm túc của địa phương trong công tác chuẩn bị. Đồng chí đề nghị xã tiếp tục tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri, ra soát, cập nhật và điều chỉnh danh sách cử tri sát thời điểm bỏ phiếu, bảo đảm đầy đủ chính xác, đặc biệt lưu ý công tác in ấn danh sách cử tri và danh sách người ứng cử. Đề nghị bảo đảm rõ ràng đúng mẫu, không sai sót về thông tin, tạo thuận lợi cho cử tri theo dõi và thực hiện quyền bầu cử. Bên cạnh đó, yêu cầu các địa phương kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử, tăng cường tuyên truyền trước, trong và sau ngày bầu cử, góp phần tổ chức thành công của bầu cử trên địa bàn. Đến thời điểm này, xã Hợp Thịnh đã hoàn thành các bước hiệp thương, lập danh sách chính thức 45 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã để bầu 28 đại biểu tại 6 đơn vị bầu cử. Toàn xã có 50.350 cử tri. Danh sách cử tri và người ứng cử được niêm yết công khai tại 44 tổ bầu cử. Cũng trong sáng ngày 2 tháng 3, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành đã dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ 2026 tại xã Hợp Thịnh. Sáng ngày 2 tháng 3, đoàn giám sát Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm trưởng đoàn, có buổi giám sát tại xã Văn Môn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đoàn giám sát đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu, nghe báo cáo của địa phương về các nội dung đã triển khai. Theo đó, công tác bầu cử trên địa bàn xã Văn Môn được tổ chức chặt chẽ, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các nội dung được triển khai đúng luật, công khai minh bạch. Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác tuyên truyền và đảm bảo an ninh trật tự phục vụ cho cuộc bầu cử được chú trọng đẩy mạnh. Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà đề nghị xã tiếp tục rà soát hoàn thiện các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, phân công rõ nhiệm vụ các thành viên tổ bầu cử, tổ chức tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn xử lý các tình huống phát sinh, giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã rà soát quy trình hiệp thương, kịp thời bổ sung điều chỉnh các nội dung cần thiết, tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các ứng cử viên. Cùng với đó, chủ động xây dựng kịch bản, phương án dự phòng, tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, khánh tiết tại các khu vực bỏ phiếu, góp phần vào thành công chung của ngày hội non sông.
Chiều ngày 2 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà có buổi giám sát tại xã Yên Phong, trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thôn Trác Bút. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động và kết quả xã Yên Phong đạt được trong triển khai công tác bầu cử. Đồng chí đề nghị xã Yên Phong tiếp tục quan tâm, tăng cường công tác vệ sinh môi trường, tuyên truyền trực quan, trang trí khánh tiết tại các khu vực bỏ phiếu, tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, đảm bảo công bằng giữa các ứng cử viên. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cầm tay chỉ việc cho thành viên các tổ bầu cử, rà soát lại danh sách cử tri, đồng thời tập trung giải quyết các ý kiến, khiếu nại, tố cáo phát sinh thuộc thẩm quyền, đảm bảo ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.
Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, sáng nay đã đi giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Phượng Sơn, xã Lục Ngạn và xã Tân Sơn. Đến nay, các địa phương đã thành lập ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử và các tiểu ban phục vụ bầu cử. Công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử được triển khai đúng quy trình, đảm bảo cơ cấu thành phần theo hướng dẫn. Cùng với đó, các xã phường đã chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác bầu cử, rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm bỏ phiếu, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử. Qua kiểm tra thực tế tại một số khu vực bỏ phiếu và làm việc với Ủy ban bầu cử các xã phường, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và Ủy ban bầu cử các địa phương trong triển khai nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị các xã phường cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương của tỉnh, rà soát toàn bộ các khâu, các bước chuẩn bị, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng để cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, đảm bảo để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.
Chiều ngày 2 tháng 3 tại xã Bắc Lũng, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 3. Đơn vị bầu cử số 3 có 8 người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031. Sau khi nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, nêu rõ mục tiêu, giải pháp và cam kết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031. Nội dung chương trình hành động đã bám sát tình hình thực tiễn địa phương, tập trung vào chương trình phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tăng cường hoạt động giám sát thực tế, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc, giữ mối liên hệ thường xuyên chặt chẽ với cử tri, giữ vững quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Các ý kiến cử tri kiến nghị các ứng cử viên quan tâm đề xuất cấp có thẩm quyền đầu tư sửa chữa nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn, tăng cường quản lý đất đai, cải thiện cơ sở vật chất các trường học, đề xuất xem xét hỗ trợ kinh phí mức phụ cấp phù hợp đối với bí thư chi bộ, trưởng thôn tương xứng với khối lượng nhiệm vụ sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, bày tỏ sự trân trọng tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri, khẳng định nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ nỗ lực thực hiện đúng chương trình hành động đã đề ra, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời phản ánh những vấn đề mà nhân dân quan tâm tới Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Trước đó, trong buổi sáng, các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20 đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Lục Nam và tiếp tục có các buổi tiếp xúc với cử tri các xã Trường Sơn, Lục Sơn, Cẩm Lý, Bảo Đài, Đông Phú, Nghĩa Phương.
Thưa quý vị, để chuẩn bị cho ngày bầu cử với tinh thần chủ động, chính xác, công tác rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri được phường Yên Dũng triển khai khẩn trương nghiêm túc. Với đặc thù địa bàn trung tâm có nhiều biến động dân cư, các tổ dân phố đã phối hợp với lực lượng chức năng để không bỏ sót, không trùng lặp, bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tổ dân phố 4 là đơn vị trung tâm của phường Yên Dũng có nhiều biến động dân cư, đặc biệt là số công dân đủ 18 tuổi trở lên. Qua 3 lần rà soát sàng lọc, bổ sung, số niêm yết là 979 cử tri. Một số sai sót về thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú đã được khu phố phối hợp với lực lượng công an phát hiện, điều chỉnh kịp thời, bảo đảm chính xác, đầy đủ theo quy định. Cho biết thêm về công tác rà soát danh sách cử tri, ông Ong Xuân Binh, bí thư tổ dân phố 4, phường Yên Dũng nói.
Chúng tôi cũng đã tổ chức phối hợp với công an, tổ chức rà soát các cái cử tri của tổ dân phố và đồng thời lập danh sách niêm yết tại nhà văn hóa. Cho đến thời điểm hiện nay thì chưa có một công dân nào có ý kiến phản ánh về vấn đề sai sót trong cái việc lập danh sách của cử tri.
Tổ dân phố Tân Độ rà soát lần đầu có 2.600 cử tri. Ban công tác mặt trận và các đoàn thể đã phối hợp chặt chẽ với tổ dân phố tiến hành đối chiếu từng hộ, từng nhân khẩu. Tổng số cử tri được niêm yết là 2.651 người, đông nhất trong phường Yên Dũng. Ông Bùi Văn Ghi, bí thư tổ trưởng tổ dân phố Tân Độ phường Yên Dũng cho hay.
Đến giờ phút này, thì đến giờ cũng chưa có một cái phản ánh gì về công tác niêm yết danh sách cử tri. Còn đến giờ thì tình hình an ninh chính trị cơ bản ổn định và đảm bảo các bước tiếp theo trong công tác bầu cử.
Nhiệm kỳ 2026-2031, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Yên Dũng được bầu là 24 đại biểu. Tổng số người ứng cử đủ tiêu chuẩn là 37 người. Phường có 11 đơn vị bầu cử và 34 khu vực bỏ phiếu. Tổng số cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là 30.960 người. Mọi điều kiện về cơ sở vật chất, truyền thông đã được chuẩn bị chu đáo. Từ ngày 2 tháng 3, công tác vận động bầu cử sẽ được phường triển khai theo đúng quy định. Bà Nguyễn Thị Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Yên Dũng cho biết.
Chúng tôi đã chỉ đạo rà soát toàn bộ cái danh sách cử tri và theo dõi, chỉ đạo các tổ dân phố rồi công an phường vào cuộc và thông tin cập nhật hàng ngày những cái biến động về cử tri. Thế ngoài ra thì đến nay thì cũng đã sát đến những ngày mà cận kề ngày bầu cử thì đã đi làm việc với tất cả các đơn vị bầu cử để nắm tình hình, kiểm tra tiến độ cũng như là kịp thời tuyên truyền để làm sao mà cho cái ngày hội bầu cử của chúng ta của phường thành công tốt đẹp nhất.
Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến nay danh sách cử tri trên địa bàn phường cơ bản đảm bảo chính xác, không để xảy ra tình trạng bỏ sót hoặc ghi trùng tên. Công tác rà soát chặt chẽ không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của chính quyền cơ sở mà còn góp phần bảo đảm quyền bầu cử của công dân theo quy định của pháp luật. Sáng ngày 3 tháng 2, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn chủ trì hội nghị cho ý kiến và báo cáo dự thảo chương trình của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo, hiện nay vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh gồm 30 xã và 9 thôn ngoài các xã khu vực 1, 2, 3, chiếm 30,3% tổng số xã phường. Toàn vùng có 274.199 người dân tộc thiểu số sinh sống, chiếm 7,58% dân số toàn tỉnh, với 42 thành phần dân tộc. Trên cơ sở đó, dự thảo chương trình được xây dựng với mục tiêu giai đoạn 2026-2030, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các xã thôn đặc biệt khó khăn, bình quân 1,5% một năm. Đến năm 2030, thu nhập bình quân của người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi gấp 2 lần so với năm 2025. Cơ bản không còn xã thôn đặc biệt khó khăn, 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chương trình cũng chú trọng xây dựng chỉ tiêu các chương trình phát triển kinh tế. Tổng nhu cầu vốn thực hiện dự kiến trên 25.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh khoảng 16.500 tỷ đồng. Còn lại là nguồn hỗ trợ từ Trung ương, vốn lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn tín dụng và xã hội hóa. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn nhấn mạnh, mặc dù dự thảo đã đề ra 10 nhóm chỉ tiêu, song hai mục tiêu cốt lõi cần tập trung thực hiện là đến năm 2030, xóa bỏ 19 xã đặc biệt khó khăn hiện nay và nâng thu nhập bình quân của người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi lên gấp 2 lần so với năm 2025. Đây là mục tiêu cao hơn so với yêu cầu chung của Trung ương, do đó đòi hỏi quyết tâm chính trị lớn và giải pháp đồng bộ khả thi. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện dự thảo, đảm bảo chất lượng, tiến độ để báo cáo Thường trực Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. Đồng thời đề nghị các sở ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần hoàn thiện chương trình có ý nghĩa chính trị, xã hội quan trọng đối với sự phát triển bền vững của tỉnh.
Sáng ngày 2 tháng 3, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Ngày thơ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh lần thứ 24 năm 2026 với chủ đề Bắc Ninh ngày mới. Tới dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Anh Tuấn, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng đông đảo các tác giả, hội viên, nghệ sĩ tiêu biểu thuộc các phân chi hội, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, học sinh Trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Giang và Trường Trung học Phổ thông Ngô Sĩ Liên. Ngày thơ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh năm nay diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ hấp dẫn như đọc thơ, ngâm thơ, bình thơ, hát múa thể hiện ca khúc phổ nhạc từ thơ. Bên cạnh những tác phẩm tiêu biểu của các nhà thơ, đã thể hiện vị thế sức sống trong lòng công chúng, người yêu thơ. Chương trình cũng giới thiệu sáng tác mới của các tác giả viết về quê hương Bắc Ninh đang trong quá trình đổi mới, nét văn hóa đặc trưng vùng đất con người Bắc Ninh Kinh Bắc như bài thơ Bắc Ninh ngày mới, Mắt riêng hai, Chiều Thuận Thành, Gió miền Quan Họ, Hình bóng sông Thương, Bến Đợi. Từ đó góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, ý thức trách nhiệm của người cầm bút. Nhà thơ Đặng Bá Khanh, chi hội trưởng chi hội văn xuôi thơ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Kỳ vọng là sẽ có một cái năm mà cái sức bật của Bắc Ninh nói chung và trong đó có cái văn học nghệ thuật, đặc biệt là thơ, sẽ có những cái bứt phá để các tác giả là đóng góp cái tài năng rồi trí tuệ của mình để làm sau đó phản ánh được một cái Bắc Ninh đổi mới, Bắc Ninh ngày mới và một cái Bắc Ninh đang vươn tầm.
Em Nguyễn Kiều Anh, lớp 11 văn trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Giang nói.
Em tự nhắc nhở bản thân mình làm sao để có thể lan tỏa được cái tinh thần yêu thơ, yêu văn học đến với những cái người xung quanh, những người bạn, đặc biệt là những người trẻ trong thời điểm hiện tại.
Những năm qua, các nhà thơ, nhà văn, nghệ sĩ tỉnh Bắc Ninh đã năng động sáng tạo, tìm tòi, bám sát cuộc sống, những thông tin, sự kiện, vấn đề nảy sinh, nổi cộm trong thực tiễn. Không ít tác phẩm sáng tác mang hơi thở cuộc sống, gắn với dòng chảy thời đại, đặc biệt phản ánh thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội của tỉnh. Năng động, đang trên đường hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời hòa cùng dòng chảy thơ ca Việt Nam, thể hiện khí phách bản lĩnh lương tâm khát vọng của một dân tộc yêu chuộng hòa bình. Ông Nguyễn Tuấn Khương, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm.
Hội Văn học Nghệ thuật tiếp tục nhân lên những cái tác phẩm hay để tuyên truyền, quảng bá các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cũng như là tiếp tục phát động các cái cuộc thi, các cái cuộc trại sáng tác văn học nghệ thuật trong tỉnh và trung ương.
Cũng tại ngày thơ, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã trao tặng bức thư pháp cho các tác giả thơ tiêu biểu của tỉnh. Ngày thơ vừa là diễn đàn để các nhà thơ thể hiện sáng tác, tôn vinh những tác phẩm thơ tiêu biểu của các tác giả, đồng thời góp phần cổ vũ động viên nhân dân vững niềm tin, ý chí khát vọng, hướng tới tương lai, tạo động lực để các nhà thơ nâng cao trách nhiệm xã hội, tiếp tục đồng hành sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật chất lượng, lay động lòng người, đóng góp tích cực cho phát triển chung của quê hương đất nước.
Phát biểu chỉ đạo tại Ban Chỉ huy Quân sự khu vực 4 Hạp Lĩnh, Đại tá Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh năm 2026 yêu cầu đơn vị tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ huấn luyện. Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối quân sự quốc phòng của Đảng được xác định trong nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, các nghị quyết chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác huấn luyện, chỉ lệnh công tác quân sự quốc phòng và mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2026 của trên, duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên rà soát điều chỉnh bổ sung kịp thời hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, tổ chức luyện tập theo các phương án đã xác định, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, cơ động chiến đấu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng sẵn sàng cơ động bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, quân đội, nhất là dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 15 tháng 3 sắp tới.
Tại Trung đoàn 101 Sư đoàn 325 Quân đoàn 12, Thiếu tướng Trần Đại Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn yêu cầu tập trung giáo dục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần chiến đấu, kiến thức đấu tranh chống các quan điểm tư tưởng sai trái thù địch, cơ hội chính trị phản động, triển khai thực hiện nghiêm túc chuyên đề của Tổng cục Chính trị về nâng cao nhận thức trách nhiệm của quân nhân với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị. Các đối tượng nắm chắc và thực hiện nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, nắm vững điều lệnh, thành thạo động tác, rèn luyện thành thục kỹ năng thực hành và ứng dụng các nội dung huấn luyện thể lực và hoạt động thực tế sát với điều kiện chiến đấu và công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.
Tại buổi lễ ra quân huấn luyện, Lữ đoàn 203 đã phát động đợt thi đua cao điểm đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt và khởi động tháng thanh niên. Năm 2026, Lữ đoàn xe tăng 203 sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện những nội dung như thường xuyên giáo dục, quán triệt sâu sắc nghị quyết các cấp, mệnh lệnh công tác quân sự quốc phòng, tiếp tục huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, duy trì nghiêm lực lượng dự trữ sẵn sàng chiến đấu theo quy định, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động 50 quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông.
Năm 2026, Lữ đoàn 673 xác định tiếp tục đổi mới nội dung phương pháp huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cường độ cao, sát thực tế chiến đấu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý chỉ huy và tổ chức huấn luyện. Thời gian huấn luyện kéo dài 9 tháng chia làm 2 giai đoạn. Các đối tượng bảo đảm 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá giỏi đạt từ 78% trở lên. Cùng với đó, đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện tập diễn tập đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 4 tháng 3 tới, hơn 4.700 công dân Bắc Ninh sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân. Đến thời điểm này, các địa phương đã sẵn sàng mọi điều kiện cho ngày hội tòng quân và triển khai các hoạt động để công dân yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó. Là sinh viên năm thứ 2 tại một trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh, nhưng với mong ước được rèn luyện cống hiến trong môi trường quân đội, Trần Khắc Phương Nam ở thôn Tiên Trà, xã Yên Phong đã viết đơn tình nguyện tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự trong sự ủng hộ động viên của gia đình địa phương. Tân binh Nam chia sẻ nguyện vọng của mình.
Và được sự ủng hộ của gia đình và chính quyền các cấp, bản thân em đã bảo lưu kết quả tại trường và xung phong tham gia quân ngũ. Bản thân em xin hứa khi vào trong môi trường quân ngũ sẽ tích cực huấn luyện để trưởng thành hơn và góp phần xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước sau này.
Để đảm bảo chỉ tiêu chất lượng công tác kêu gọi công dân nhập ngũ năm 2026, xã Yên Phong tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, triển khai từ sớm, làm tốt công tác rà soát. Đến nay, địa phương đã hoàn thành xong cấp phát quân trang, gặp mặt động viên công dân lên đường nhập ngũ. Trung tá Nguyễn Hữu Thái, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Yên Phong cho hay.
Với Ban Chỉ huy quân sự xã đã tham mưu cho Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân xã, một là làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như là xã năm nay là có cái đặc thù là xây dựng cái kế hoạch cho công dân tham quan trải nghiệm đơn vị trước khi nhập ngũ, phối hợp với đơn vị về để tuyên truyền, để trao đổi tọa đàm trực tiếp đối với các công dân. Từ đó là các công dân luôn phát huy tốt cái tinh thần xung kích và xung phong cũng như là tham gia nghĩa vụ quân sự, bảo đảm đúng đủ chỉ tiêu.
Do làm tốt công tác vận động tuyên truyền ngay từ bước đầu tiên, chất lượng công dân nhập ngũ tại xã Yên Trung năm nay cao hơn năm trước. Toàn xã có 42 trên 44 công dân có lệnh tham gia nghĩa vụ viết đơn tình nguyện, 9 công dân được kết nạp đảng trước khi nhập ngũ. Hiện địa phương đã sẵn sàng các điều kiện cho ngày lễ giao nhận quân. Các tân binh hào hứng phấn khởi chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Tân binh Nguyễn Quang Việt, thôn Xuân Cai, xã Yên Trung chia sẻ.
Chúng em nhận thức rõ về việc lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm, cũng đồng thời là nghĩa vụ và là quyền lợi của mỗi thanh niên. Em cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được tham gia nghĩa vụ lần này.
Cho biết thêm về công tác sẵn sàng cho ngày hội tổng quân của địa phương, Trung tá Nguyễn Đăng Tiến, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Yên Trung nói.
Trong quá trình tổ chức thực hiện thì chúng tôi đã phối hợp với các ngành đoàn thể động viên công dân làm đơn tình nguyện nhập ngũ. Về cơ bản, tất cả các công dân và các ban ngành đoàn thể của địa phương thì đã coi như là xác định tốt tinh thần, tâm thế và tư tưởng, quan điểm ngày giao quân sẽ thực sự là ngày hội tòng quân.
Sự chủ động trong công tác chuẩn bị của các cấp chính quyền, sự đồng lòng ủng hộ của gia đình có công dân nhập ngũ, tinh thần hăng hái, xung phong của các tân binh địa phương sẽ là điều kiện tốt để lễ giao nhận quân trên địa bàn tỉnh năm 2026 diễn ra thành công tốt đẹp.
Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết. Khu vực phía đông, mây thay đổi, ngày trời nắng, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời chuyển rét, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phía tây, ngày nắng, đêm có mưa rào rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời chuyển lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam, mây thay đổi, ngày trời nắng, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.